Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Tell Me Where It Hurts, The New Science of Pain and How to Heal của Rachel Zofnes, đi. Là một cuốn sách khoa học phổ thông kiêm hướng dẫn thực hành về đau, đặc biệt là đau mạn tính. Tác giả là nhà tâm lý học chuyên về đau, giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực y học đau, nên cuốn sách đứng ở giao điểm giữa thần kinh học, tâm lý học lâm sàng và chăm sóc sức khỏe. Mục đích chính của sách là sửa lại một hiểu lầm rất phổ biến, rằng đau chỉ là tín hiệu trực tiếp từ mô bị tổn thương. Zofnes giải thích đau là một trải nghiệm do não tạo ra, chịu ảnh hưởng cùng lúc bởi cơ thể, cảm xúc, ký ức, niềm tin, căng thẳng, giấc ngủ và môi trường xã hội. Sách hướng đến cả người đang sống với đau, lẫn bác sĩ, nhà trị liệu và người chăm sóc. Điểm đáng chú ý là sách không chỉ giải thích cơ chế đau, mà còn đưa ra cách nghĩ và cách can thiệp thực tế hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đau không phải là thước đo đơn giản của tổn thương cơ thể. Một luận điểm trung tâm của Tell Me Where It Hurts là đau không thể được hiểu như một cái đồng hồ đo mức hư hại trong cơ thể. Mô bị tổn thương có thể tạo ra tín hiệu nguy hiểm, nhưng cảm giác đau chỉ xuất hiện khi não diễn giải những tín hiệu đó là đáng đe dọa. Vì vậy, có người bị tổn thương rõ ràng nhưng đau ít và cũng có người đau dữ dội, dù xét nghiệm hay hình ảnh học không cho thấy tổn thương tương ứng. Cách giải thích này không phủ nhận nỗi đau của bệnh nhân, mà ngược lại giúp xác nhận rằng đau là thật, ngay cả khi nguyên nhân không hiện ra trên phim chụp. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với lối nói khiến bệnh nhân cảm thấy bị xem nhẹ. Zofnes dùng khoa học đau hiện đại để cho thấy đau là một trải nghiệm bảo vệ, không phải một bản báo cáo cơ học. Khi hệ thần kinh trở nên cảnh giác quá mức, nó có thể phát tín hiệu đau dai dẳng, giống như chuông báo động quá nhạy. Nhận ra điều này mở ra khả năng điều trị rộng hơn, vì mục tiêu không chỉ là sửa mô mà còn là làm dịu toàn bộ hệ thống tạo đau. Thứ hai, mô hình biopsychosocial đặt cơ thể, tâm lý và xã hội vào cùng một bản đồ đau. Zofnes phản đối cách chia đau thành hai loại tách biệt, hoặc là thể chất, hoặc là tâm lý. Theo sách, đau luôn có cả phần sinh học, tâm lý và xã hội, vì các vùng não tham gia cảm xúc cũng tham gia tạo cảm giác đau. Điều này giải thích vì sao căng thẳng, lo âu, trầm buồn, cô lập xã hội, sang chấn hoặc thiếu ngủ có thể làm đau nặng hơn, dù chúng không phải là nguyên nhân duy nhất. Mô hình biopsychosocial không nói rằng mọi cơn đau đều bắt nguồn từ cảm xúc. Nó nói rằng mọi cơn đau đều được định hình bởi nhiều lớp thông tin cùng lúc. Phần sinh học có thể là viêm, chấn thương, bệnh nền hoặc nhạy cảm thần kinh. Phần tâm lý có thể là sợ vận động, kỳ vọng xấu, cảm giác bất lực hoặc chú ý quá mức vào triệu chứng. Phần xã hội có thể là mất việc, thiếu hỗ trợ, áp lực gia đình hoặc trải nghiệm bị bác sĩ nghi ngờ. Khi gom ba lớp này lại, người đọc thấy vì sao điều trị chỉ bằng thuốc hoặc thủ thuật thường chưa đủ. Một vấn đề toàn thân và toàn cảnh cần một kế hoạch chăm sóc toàn diện hơn. Thứ ba, ẩn dụ công thức đau giúp người bệnh nhận ra những thành phần có thể thay đổi. Một hình ảnh nổi bật trong sách là công thức đau. Zofnes ví trải nghiệm đau như một món được tạo ra từ nhiều thành phần, chứ không phải từ một nguyên liệu duy nhất. Trong công thức đó có tín hiệu từ cơ thể, nhưng cũng có giấc ngủ, mức căng thẳng, ký ức sang chấn, cảm xúc, niềm tin về bệnh, cách vận động, mức kết nối xã hội và cảm giác an toàn. Giá trị của ẩn dụ này nằm ở chỗ nó làm cho khoa học đau trở nên dễ hiểu mà không đơn giản hóa quá mức. Người bệnh không cần tin rằng họ có thể kiểm soát tất cả, nhưng họ có thể nhận ra một số thành phần có thể điều chỉnh. Ví dụ, cải thiện giấc ngủ không chữa mọi bệnh nhưng có thể giảm độ nhạy của hệ thần kinh. Tập vận động từng bước không xóa đau ngay, nhưng có thể giúp não học lại rằng cơ thể không luôn ở trong nguy hiểm. Thay đổi niềm tin tai hại về đau cũng có ý nghĩa vì kỳ vọng và sợ hãi có thể khuếch đại tín hiệu đau. Cách tiếp cận này biến chữa đau từ việc tìm một thủ phạm duy nhất thành quá trình thay đổi nhiều điều kiện nhỏ nhưng có tác động cộng dồn. Thứ tư, cuốn sách phê bình hệ thống y tế quá lệ thuộc vào thuốc và thủ thuật. Tell Me Where It Hurts không chỉ là sách giải thích não bộ, mà còn là một lời phê bình về cách y tế hiện đại thường xử lý đau mạn tính. Zofnes cho rằng nhiều chương trình đào tạo y khoa dành quá ít thời gian cho khoa học đau. Trong khi đau là một trong những lý do phổ biến khiến người ta đi khám, hậu quả là bác sĩ dễ tìm giải pháp trong đơn thuốc, hình ảnh học, tiêm, mổ hoặc thủ thuật, vì đó là những công cụ quen thuộc và được hệ thống chi trả rõ hơn. Nhưng với đau mạn tính, đặc biệt khi hệ thần kinh đã trở nên nhạy cảm, cách tiếp cận này có thể bỏ sót các yếu tố duy trì đau như mất ngủ, căng thẳng kéo dài, cô lập, trầm cảm, sợ vận động hoặc sang chấn. Sách không phủ nhận giá trị của thuốc, phẫu thuật hay can thiệp y khoa khi cần thiết. Điểm chính là chúng không nên là toàn bộ câu trả lời. Đối với bác sĩ và nhà trị liệu, cuốn sách khuyến khích một cách hỏi bệnh rộng hơn, tôn trọng hơn và ít quy giản hơn. Đối với bệnh nhân, nó giúp họ hiểu vì sao việc được hướng dẫn về tâm lý, hành vi và môi trường sống không có nghĩa là cơn đau bị xem là tưởng tượng. Cuối cùng, lộ trình chữa lành dựa trên giáo dục đau, hành vi và kỳ vọng thực tế, phần thực hành của sách nhấn mạnh rằng hiểu đúng về đau có thể là một phần của điều trị. Khi người bệnh biết đau được tạo ra bởi hệ thần kinh có thể thay đổi, họ có thêm cơ sở để tham gia vào quá trình phục hồi, thay vì chỉ chờ một xét nghiệm hoặc một thủ thuật giải quyết mọi thứ. Jofness đề cập đến các hướng can thiệp hành vi như điều chỉnh nhịp hoạt động, cải thiện giấc ngủ, giảm căng thẳng, thay đổi cách phản ứng với sợ hãi, xây dựng lại vận động theo từng bước và củng cố kết nối xã hội. Những việc này có vẻ đời thường, nhưng trong mô hình đau hiện đại, chúng tác động trực tiếp đến mức cảnh báo của não và hệ thần kinh. Điểm cần đọc một cách cân bằng là sách có giọng điệu khá hy vọng và nhiều câu chuyện lâm sàng được trình bày theo hướng cải thiện dần. Điều đó hữu ích cho người mới tiếp cận, nhưng không nên hiểu như lời hứa rằng mọi ca đau mạn tính đều sẽ tiến triển giống nhau. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc mở rộng hộp công cụ, chứ không thay thế chẩn đoán y khoa, không phủ nhận bệnh nền và không biến người bệnh thành người phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cơn đau của mình. Kết luận Tell Me Where It Hurts phù hợp với nhiều nhóm độc giả. Người đang sống với đau mạn tính có thể đọc để hiểu vì sao cơn đau của mình là thật. Ngay cả khi kết quả xét nghiệm không giải thích hết mức đau, người nhà bệnh nhân có thể đọc để bớt đánh giá sai, bớt nghĩ rằng đau chỉ là than phiền hoặc yếu đuối. Bác sĩ, chuyên viên vật lý trị liệu, nhà tâm lý, điều dưỡng và người làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng sẽ thấy sách hữu ích vì nó trình bày khoa học, đau bằng ngôn ngữ dễ tiếp nhận nhưng vẫn gắn với thực hành lâm sàng. Lợi ích lớn nhất của cuốn sách là nó thay đổi câu hỏi. Thay vì chỉ hỏi bộ phận nào hỏng, sách khuyến khích hỏi hệ thần kinh đang học điều gì đang làm nó cảnh giác và những yếu tố nào có thể được điều chỉnh. So với nhiều sách tự trợ giúp về đau, điểm nổi bật của Jofness là sự kết hợp giữa giải thích khoa học, kinh nghiệm lâm sàng và hướng dẫn hành vi cụ thể. So với sách y khoa thuần túy, nó dễ đọc hơn và quan tâm nhiều hơn đến cảm giác bị bỏ rơi của bệnh nhân. Cuốn sách nổi bật vì không chọn giữa thân thể và tâm trí. Nó cho thấy chữa đau hiệu quả hơn khi cả hai được nhìn trong cùng một hệ thống. Nếu bạn muốn ủng hộ Rachel Jofness Fair, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!